Xá lợi Phất, bị Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Cứ mỗi lần mà Đức Phật nói đến câu này, nói lên một cái công đức nào đó, là Đức Phật kết luận là như vậy. Đó thì khi mình học kinh này ấy, thì mình muốn quán. Khi tụng kinh ấy, thì những trước mình nghe mình nên có quán, nên có rảnh thì nên có quán, thì quán như vậy. Hôm trước cũng nói rồi đó, nếu mình quán cái cảnh nào mình thấy thích ứng, mình quán cảnh đệ tử này cũng được. Thì khi mà mình tụng nhanh tụng gì thì mình chỉ cần một cái quán nào thôi. Nếu mà nói đúng nghĩa tụng kinh ấy, thì mình tụng hàng ngày ấy, mình tụng vậy đó, mình tụng như thần chú ấy đó. Tụng cần suy nghĩ nghĩa gì ấy, tụng cần gì ấy, tụng cứ vậy tụng thôi, thì cái tụng này nó cũng có phước đức. Tụng vậy nó cũng có phước đức, nhưng mà đúng cái chữ tụng ấy, thì nó chưa phải là cái chữ tụng đâu. Tụng đầu tiên ấy, mình phải học nghĩa. Rồi trong cái kinh đó nó có tất cả những cái ý nghĩa, hay nó có tất cả những cái này nó về sự nhiều hơn là về nghĩa. Kinh của Đại Thừa nó có hai cái, một cái lý sự, cái nào về lý thì nó về nghĩa nhiều, còn Đại Thừa hay nói về sự lắm, thì kết quả nó là sự. Thành ra khi mà nói về sự thì mình quán, mình phải quán rõ tất cả cái kinh nó, và mình quán cái ý nghĩa, cái chỉ thú của cái kinh xong xuôi. Tức là trong cái lúc mình phải học trước cái đó, rồi mình mới bắt đầu mình tụng. Thì khi mình tụng như vậy đó, thì nếu mà đúng nghĩa tụng, đúng nghĩa là trì nữa đó, nghĩa là tụng trì, thì mình đâu có nghĩ đến chuyện khác, tức là mình chỉ chuyên một cái kinh nó thôi đó. Thì mình cứ vậy mình tụng chậm thôi, mình tụng theo cái tâm quán tưởng của mình nữa. Thì mình tập sao cho mà cái tâm quán tưởng của mình nó từ từ nó sáng tỏ trong, và cái khẩu nghiệp của mình đó là ý nghiệp, cầu nghiệp của mình ấy, thì nó thuận theo mình nhớ được. Còn mình tụng từ từ vậy, cái chỗ nào mà nó tâm mình nó hơi lơ đãng mình tụng trở lại, cái công đức nào nó hơi lơ đãng thì mình tụng trở lại, cái đó là mình tập. Khi mình tập cho nó thuộc rồi ấy, thuộc cái miệng lưỡi mình ấy, thuộc tất cả những cái quán nó quen rồi, nó không có vụng, nó không có khó như lúc đầu ấy, thì mình bắt đầu mình tụng đều đều mỗi ngày. Lúc đó nó mới đúng nghĩa, là đúng nghĩa cái chữ tụng. Cái tụng đó là tụng đúng pháp, còn cái tụng của mình nó hầu như là tụng lấy phước đức, rồi nó tùy theo cái duyên của mình thôi. Cái phước đức đó nó trợ mình có một cái duyên nào, phước đức đó nó giúp cho cái duyên nó tăng trưởng. Thành ra khi mình tu như vậy ấy, thì cái tụng đó nó là phụ thôi. Còn khi mà nói đúng cái chữ tụng, mình đem cái tụng đó nó làm chứng ấy, thì mình phải kỹ như vậy, kỹ lưỡng như vậy. Mà bao giờ mà mình quán mà cái tâm của mình nó tĩnh lặng, nó an trú này nọ, mình đắc lực đó, lúc bây giờ đó mình có thể là mình chỉ nhiếp tâm vào khẩu nghiệp thôi, cứ vậy khẩu nghiệp nó đi, cứ vậy khẩu nghiệp nó đi. Nó đi lẹ chừng nào cũng được, nó đi từ từ được, nó đi vừa phải, nó đi lẹ được, mà luôn luôn nó phải rõ ràng từng chữ, lẹ mấy cũng được. Có bao giờ mình nghe, tôi vừa quên mất cái câu chuyện của ngài nào, chỉ nhớ mà đôi khi đọc rồi cũng nhớ là nó nằm chỗ nào, sau muốn tìm lại cũng biết tìm đâu. Ngài đó đi đến một cái ngôi chùa ở trọ, thì có một cái ông khách tăng cũng đến ở trọ, hai người ở cạnh phòng nhau. Ông khách tăng nhìn tướng cũng thì cũng bình thường thôi, hai người nói chuyện qua loa nhau, hỏi thăm rồi. Mà người ta mới nằm trong đêm, người ta nghe ông ta ở bên cạnh, ở phòng bên cạnh tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng trong một đêm hết kinh Hoa Nghiêm. Thành ra biết ngay đây không phải là cái người phàm. Thành ra ngày mai sáng sớm ấy là gõ cửa là tham kiến liền. Quên mất chuyện của cái vị cao tăng nào. Thành ra tụng như vậy là phải biết là lẹ lắm, mà mỗi chữ nó phải rõ ràng. không có vấp. Thì nó phải có một cái công phu vừa tập vừa quán vừa gì đủ hết trong đó. Cái quán nó trợ giúp cho mình cái năng lực như vậy đó. Thì nếu mà mình nói đúng nghĩa là tụng thôi đó. À, đúng nghĩa là tại vì mình nhớ trong đại thừa cái nào cũng trở thành tu tập hết á, chứ không phải chỉ khi nào vào chỉ quán thôi, không phải chỉ quán tâm này thiền định nó mới là tu, mà tất cả mọi cái hoạt động của mình đối với Tam Bảo, đối với Phật đó, nó đều biến thành ra những cái của chỉ quán hết ạ. Thành ra phải nói tu theo đại thừa nó tinh vi hơn nhiều lắm, mà tại đôi khi mình không có hiểu rõ vấn đề đó. Và mình nghĩ là mấy cái đó chỉ là tu phước đức thôi. Rồi Đức Phật nói tiếp: Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu nói những vấn đề sinh á, nói cái cõi nó rồi vi diệu như vậy, bây giờ nói sinh quốc độ cực lạc này. Chúng sinh sinh giả, bây giờ nói đến chúng sinh chứ. Chúng sinh sinh giả, giả đây là người, người sinh. Các chúng sinh tức là nó có nghĩa là chúng sinh và những người sinh về đó, hay là những người mà ở trong chúng sinh này nè mà sinh về đó, hay là chúng sinh nào mà sinh về đó, nhưng mà nó có chữ giả, tức có nghĩa là những người, những người sinh về đó. Thì đây là cái mình học từ từ, sau này cái chữ giả nó có thể nói rất nhiều nghĩa, nhưng mà chữ mà mình mới học đến là nó là chữ nói cho người, nó đi sau một cái động từ như tác là làm, tác giả là người làm, thực là ăn, thực giả là người, người ăn, thuyết là người nói, thuyết giả là người nói, thính là nghe, thính giả là người nghe. Đó là cái chữ giả thế nó biến cái động từ trở thành người. À, đồng thời cái chữ giả này nó sẽ nói cho nhiều cái nữa, thành ra cái câu ở đây mình có thể nói là chúng sinh sinh giả, tức là chúng sinh ai mà sinh về đó, người nào sinh về đó cũng được. Đó. Chúng sinh sinh giả, chữ giả này nó nói, nó đi cuối câu, nó thế cho cái chữ nếu. Nếu chúng sinh mà sinh về đó. Đó thì nó vậy. Rồi từ từ mình sẽ gặp chữ giả theo cái nghĩa nếu. Rồi giả nó chỉ là đưa ra một cái điều, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Rồi nhiều khi chữ giả để định nghĩa một cái chữ nào nó hay đưa chữ giả với chữ giã, là định nghĩa về chữ Phật, nó Phật giả, giác giả, giả với giã nó đi với nhau, Phật có nghĩa là giác, thì cái câu nó nói Phật giả nó đưa chữ Phật ra, giác giả tức là Phật, thí dụ dịch Phật là giác vậy, dịch chữ giã là vậy, hay là Phật đó là giác vậy. Cái chữ giả nó làm nổi lên cái một cái mình muốn đưa ra để người ta chú ý đến, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Thành ra mình dịch theo tiếng Việt là điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba. Không thôi nó một là, nó nhấn mạnh như hai là, ba là. Cái chữ giả nó có tác dụng như vậy. Thì chúng sinh sinh giả có hai nghĩa là chúng sinh ai sinh về đó, hoặc có nghĩa nếu chúng sinh sinh về đó. Đó. Giai thị a tỳ hay a bệ bạt trí đều là a bệ bạt trí. A bệ bạt trí là bất thối chuyển, chữ phạn kỳ chung. Đều là các bậc A Bệ Bạt Trí, kỳ là thế cho các bậc A Bệ Bạt Trí, các chúng sinh sinh đó. Chung là trong trong số đó. Kỳ chung là trong số đó. Trong số những A Bệ Bạt Trí đó, chữ kỳ là thế cho A Bệ Bạt Trí ha, nên để ý chữ kỳ này. Kỳ chung đa có nhiều, hữu là có, đa hữu là có nhiều. Nhất sinh bổ xứ. Nhất sinh bổ xứ là nói cho những vị mà nhất sinh là một đời nữa, bổ xứ, bổ là bổ túc, thế vào, xứ là chỗ, thế chỗ. Khi mà một vị Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì cái ngai vị Phật nó trống. Bây giờ phải có một vị khác á, bổ túc vào cái chỗ trống nó, gọi là bổ xứ. Thì tất cả Bồ Tát, ngay nơi mình đi chăng nữa, nó thọ Bồ Tát giới rồi đó, đều là những ứng cử viên, đều là những người sẽ bổ túc vào cái chỗ ngay trống đó đó. Nhưng mà cái vị nào đó, mà là cái vị mà chỉ còn một đời nữa thôi á, là vào cái vị đó, thì vị đó được kêu là nhất sinh bổ xứ. Thành ra hiện giờ đó, Di Lặc Bồ Tát là nhất sinh bổ xứ cho cái cõi Ta Bà này. Một đời này là một đời nào? Một đời này tức có nghĩa là một đời làm thân con người. Tức là nếu Di Lặc Bồ Tát mà sinh xuống làm thân con người là coi như trong đời đó là thành Phật. Thành ra giờ ngài chơi cung trời đấu xuất. Thành ra một đời đó nó nghĩa là vậy. Trong số đó, mình ở cõi Ta Bà này có một mình Phật Di Lặc là nhất sinh bổ xứ. Ở trên cõi Tịnh Độ Cực Lạc ấy, có nhiều vị nhất sinh bổ xứ. Không biết sao các nhất sinh bổ xứ đó, tức là có khả, tức là có thể nói là các vị đó mà bây giờ mà sinh xuống bất cứ một cái thế giới khác ấy, làm thân con người là thành Phật hết. Kỳ số là cái số của các vị ấy, thập đa, thập là rất, đa là nhiều. Cũng phi thị toán số sở năng chi chi. Nên mình thấy cái chữ chi nó nhảy xuống dưới ha. Đấy, câu nó rất, nó làm cho cái câu rất là hay, tại mình không có phải thuộc loại nho tàu. Mình cho nên mình khó thưởng thức mấy cái này, mình bảo sao rắc rối. Mình thuộc loại nho héo thành ra vậy. Nên thấy cái câu trên là phi thị toán số chi sở năng chi. Cái câu này là phi thị toán số sở năng chi chi. Nó không phải là có thể được biết bởi toán số. Năng là có thể, sở chi đó là được biết, có thể được biết bởi toán số. Vậy đản, đản là dấu ngã đó. Đản chỉ có khả dĩ là có thể. Khả dĩ, mình đôi khi cũng dùng chữ khả dĩ tiếng Việt luôn. Chỉ có thể khả đây là lấy, khả có thể. Chữ dĩ đây là chữ lấy, dùng, lấy, nó như giới từ. Khả dĩ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Chỉ có thể lấy cái con số là vô lượng vô biên vô số, A Tăng Kỳ là vô số, thuyết để mà nói thôi. Bây giờ tính hết được. Bây giờ thôi tạm thời mình có thể nói là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Tạm thời thôi. Nó nói không được, bây giờ thôi tạm nói nó là vô lượng vô biên Tăng Kỳ. Nghe mệt chưa? Nghe đại thừa mà đó, mình cũng có cái chủng từ chủng tính đại thừa, mình nghe mệt lắm, nhiều quá mức mà mình thấy mình không nắm được cái gì nữa hết, thấy như là rớt vào trong biển. Thành ra mình thấy là thí dụ như mình thả một con cá voi nó trở về biển, nó rất là sung mãn, bởi vì con cá voi nó là căn tính của nó ở trong biển. Mình nhốt nó lại một chỗ nó rất là khổ, mình thả nó trở lại biển, và mình mà ném vô biển nữa thì mình la cứu tôi với. Mình lúc đó mình la cứu tôi với, tại vì nước nó ngập tràn hết trong mũi miệng, đâu có la lớn được nữa. Thành ra nếu mà mình muốn mà tự tại với biển cả như vậy thì mình phải có cái căn tính, cái chủng tính của con cá voi chứ. Thành ra mình muốn tự tại với lại cái vô lượng vô biên, cái bản chất thật, cái chân lý thật của vũ trụ, của hiện hữu này nọ. Mình tự tại đó là mình phải có cái chủng tính của đại thừa Bồ Tát. Còn thôi thì mình chỉ thu hẹp nó trong một cái quả đất tròn nhỏ như trái cầu bé bé xinh xinh mà đầy phiền não ở trên đó. Thôi mình chỉ vậy thôi. Thành ra lúc đó thì mình có gặp Phật, thấy Phật đó, có duyên gặp Phật, thấy Phật thì mình cũng chỉ thấy Phật là một người rất là đạo đức, rất là sáng suốt, một con người. Khi mà mình muốn thấy Phật nó là bao trùm hết tất cả hư không giới ấy, mà mình muốn thấy cái sự thật đó của Phật ấy, thì mình phải có chủng tính đại thừa. Mình phải thấy từ từ mà thấy hoan hỷ và thấy hâm mộ, thấy thích thú cái vô lượng vô biên như vậy.